Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với đề tài Đừng Phạm Tội Nữa, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 10 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 10 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng: Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng: Hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giê-xu gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng: Ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phản ứng của người Pha-ri-si thế nào khi thấy người bại được chữa lành vác giường mà đi? Họ cáo buộc người bại về tội gì? Người bại được chữa lành trả lời ra sao? Câu hỏi thứ hai: Tại đền thờ, Đức Chúa Giê-xu phán điều gì với người bại đã được lành? Điều này có ý nghĩa gì? Bạn nhận được sự nhắc nhở nào qua lời phán của Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ ba: Người Pha-ri-si buộc tội Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Ngài trả lời họ ra sao? Điều này cho bạn có suy nghĩ gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phản ứng của người Giu-đa thế nào khi thấy người bại được chữa lành vác giường mà đi? Họ cáo buộc người bại về tội gì? Người bại được chữa lành trả lời ra sao? Trái với hạnh phúc của người bại được chữa lành sau 38 năm vô vọng bên bờ A-bê-tết-đa, thì những người Giu-đa lại tức giận vì cho rằng người bại đã vi phạm ngày Sa-bát, giáo vác giường của mình theo lời Chúa Giê-xu truyền. Những quy định người Giu-đa cho rằng người bị bại vi phạm ngày Sa-bát thực chất không phải là tinh thần của luật pháp Môi-se truyền dạy. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 từ câu 8 đến câu 11. Luật pháp, điều răn Chúa ban cho là vậy, nhưng chính những sự thêm thắt của họ vào luật pháp của Đức Chúa Trời khiến ngày Sa-bát là ngày yên nghỉ thì lại trở thành ngày nặng gánh lo âu vì nỗi sợ vi phạm luật. đối với luật của họ, khiêng giường có người nằm trong ngày Sa-bát thì không vi phạm, nhưng vác giường không có người là vi phạm. Điều này không có ghi trong Kinh Thánh. Người bại vừa được chữa lành trả lời với người Giu-đa rằng: chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng, hãy vác giường ngươi và đi. Theo Phúc Âm Văn chương 5 câu 11. Do Chúa lánh mặt nên anh không biết ai chữa lành cho mình. Anh chỉ biết vâng lời người đã giải cứu cuộc đời anh, giúp anh thoát khỏi tình trạng bại liệt, khốn khổ hơn 38 năm qua. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khước từ vâng theo những điều luật trong lời truyền khẩu của các thầy dạy luật và người Pha-ri-si mà anh đã được dạy dỗ trong truyền thống Do Thái giáo. Chứng kiến một người bị bệnh nan y 38 năm vô phương cứu chữa, nay bỗng nhiên được khỏe mạnh, đúng ra ai nấy sẽ thăm hỏi, chúc mừng và chung vui với người ấy. Nhưng những người Giu-đa, thay vì nhìn thấy một người bệnh được lành, thì họ chỉ nhìn thấy cái vạt giường trên vai người ấy. Họ đã đặt luật lệ ngày Sa-bát lên trên hết, đến nỗi không còn nhìn thấy sự khỏe mạnh của một con người mà trước đây chỉ nằm và bò lết quanh chiếc vạt giường. Khi chú trọng luật pháp cách máy móc thì con người sẽ trở thành thứ yếu. Mối liên hệ giữa người với người sẽ bị lu mờ, tình người bị che khuất. Hãy đặt con người lên trên luật lệ để sống với nhau bằng tình yêu thương. Câu hỏi thứ hai. Tại đền thờ, Đức Chúa Giê-xu phán điều gì với người bại đã được lành? Điều này có ý nghĩa gì? Bạn nhận được sự nhắc nhở nào qua lời phán của Chúa Giê-xu? Sau đó, Đức Chúa Giê-xu gặp lại người bại đã lành trong đền thờ. Lúc này người bại mới biết người đem đến sự chữa lành cho mình là Chúa Giê-xu. Khi gặp người bại ấy, Ngài đã phán với anh rằng: kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa sẽ đến cho ngươi chăng? Câu 14. Chúng ta nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu trước đây phán với anh khi anh còn đang sống trong tình trạng đau bại, nằm trên giường: ngươi có muốn lành chăng? Câu 6. Chúa đã đáp ứng nhu cầu bức thiết nhất trong đời sống của người bại bằng quyền năng tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, anh được cứu thoát khỏi thảm cảnh đang đối diện. Đây là niềm vui quá lớn cho anh, bởi trải qua 38 năm dài, anh đã sống trong bệnh tật, buồn tủi và thất vọng. Tại đền thờ, ngay thời điểm hiện tại, Đức Chúa Giê-xu muốn người bại nhớ lại thời gian trước lúc còn ở trong tình trạng bệnh tật đã khiến anh đau đớn, cùng cực vì tội lỗi nào đó anh đã phạm. Giờ đây khi đã được chữa lành, nếu anh không nghiêm túc thoát khỏi tình trạng bệnh tật thuộc linh, hay nói cách khác là vẫn còn vấn vương tội lỗi, không tiếp tục để bản thân sống trong tình trạng được chữa lành tâm linh, thì e có sự gì càng xấu xa sẽ đến cho ngươi chăng? Câu 14. Điều tệ hại hơn sẽ xảy đến là bị kết án trong ngày cuối cùng và phải chịu hình phạt không phải 38 năm mà là đời đời. Lời phán của Đức Chúa Giê-xu nhắc người bại nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi anh đang bị căn bệnh bại liệt hoành hành. Hết lần này đến lần khác, anh ta trông mong nhận được sự chữa lành nhưng hoàn toàn vô vọng, bị mọi người nhìn trong sự khinh khi, trải qua những tháng ngày sống như một người vô dụng, chẳng ai quan tâm. Người bị bại đã than với Đức Chúa Giê-xu: lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Chắc rằng hơn ai hết, anh ta thấm thía nhất nỗi khốn khổ này. Vì thế khi Đức Chúa Giê-xu nhắc đến hoàn cảnh hiện tại của anh đã được lành, cùng một lời khuyên đừng phạm tội, thiết nghĩ anh sẽ khắc ghi lời dạy dỗ này và vâng theo. Bởi sự bệnh tật trong thân thể đã khốn khổ thể ấy, nếu tiếp tục buông mình vào tội lỗi, thì chắc chắn sự đau đớn trong cõi vĩnh hằng sẽ kinh khủng và đáng sợ vô cùng. Một điều rất nghịch lý trong sự suy nghĩ của mọi người nói chung là vẫn biết rằng bệnh thuộc linh sẽ đem đến sự đau khổ gấp ngàn lần hơn so với những bệnh tật về thuộc thể. Thế nhưng, nhiều người vẫn không quan tâm hoặc không muốn đời sống tâm linh nhận được sự chữa lành. Ngược lại, nếu thể xác vướng phải một bệnh tật nào, thì họ sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để mong được mau lành bệnh. Ước mong lời Đức Chúa Giê-xu nhắc nhở người bại cũng chính là lời nhắc nhở và cảnh báo mọi chúng ta. Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa sẽ đến cho ngươi chăng? Câu 14. Câu hỏi thứ ba. Người Pha-ri-si buộc tội Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Ngài trả lời họ ra sao? Điều này cho bạn có suy nghĩ gì? Người Giu-đa đã buộc tội Đức Chúa Giê-xu vi phạm luật Sa-bát, cụ thể là Ngài đã chữa lành cho người bại trong ngày Sa-bát. Nhưng Đức Chúa Giê-xu trả lời với người Giu-đa rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Không bị bẫy. Kinh Thánh cho biết, sau khi Đức Chúa Trời sáng tạo xong vũ trụ và con người, thì ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Theo Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 2 đến câu 3. Vậy tại sao Chúa Giê-xu nói, Cha ta làm việc cho đến bây giờ? Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ và con người trong 6 ngày, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ công việc sáng tạo. Nhưng Ngài vẫn làm việc để bảo tồn tạo vật của Ngài và để vũ trụ có thể vận hành một cách trật tự cho đến ngày nay. Từ nghỉ ở đây không thể hiểu là nghỉ ngơi hoàn toàn không làm gì cả. Vũ trụ là tạo vật của Đức Chúa Trời, vẫn vận hành theo quy luật Ngài sắp đặt, và Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên. Nhưng Ngài vẫn không ngừng làm việc để bảo tồn muôn vật. Nếu không, vũ trụ này sẽ đi vào sự hỗn độn và tiêu tán. Như vua David đã thưa với Chúa trong Thi Thiên 36, từ câu 5 đến câu 6. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây, sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời, sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật. Đức Chúa Trời thiết lập ngày Sa-bát để con người nghỉ ngơi, thờ phượng Đức Chúa Trời. Người Pha-ri-si và các thầy thông giáo không thực hiện trách nhiệm của mình với Đức Chúa Trời. Trái lại, dùng ngày ấy để thực hiện mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Đức Chúa Giê-xu chữa lành người đau bại để mọi người nhìn biết việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Lời tuyên bố của Chúa cho biết, Ngài thực sự biết ý muốn Đức Chúa Trời và vâng theo, vì Ngài đang làm theo những điều Cha Ngài đã thực hiện. Qua đó, chúng ta khẳng định Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong hình hài con người để cứu chuộc con người. Thái độ đáng phải có của mỗi chúng ta là phải hết lòng kính mến Chúa và thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi. Đồng thời hãy nhớ lời Chúa dạy, đừng phạm tội nữa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 5, từ câu 10 đến câu 17, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cùng chung số phận thảm thế, người thì bị rét lâm bao cơn hàn nhiệt nói sang. Khi Giê-xu qua xua hết đớn đau kinh hoàng, khi Giê-xu qua mà cám dỗ ai quên con đâu. Lau ráo hết nước mắt sầu, Ngài xua tâm tôi đời được rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều, hãy thấy nhân loại hiện lắm than khốn nạn đến ngày. Xanh canh kia tôi càng gây muốn phần đắng cay. Người người nhìn nhau khoanh tay mong ơn trời phóng thích. Khi Giê-xu qua thay đổi mới thánh thời lòng, khi Giê-xu qua mà cám dỗ ai quên con đâu. Khi Giê-xu qua lau ráo hết nước mắt sầu, Ngài xua tâm tôi đời được rạng ngời hơn gấm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.